tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, câu 17, câu 20 đến câu 26. Khi ấy Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với 12 tông đồ và dừng lại trên một khoảng đất bằng. Ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Judea, Jerusalem và miền duyên hải Tyro và Sidon kéo đến để nghe người giảng và xin người chữa bệnh tật. Bấy giờ người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi nếu vì con người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh sau khi Đức Giêsu đã lên núi cầu nguyện, sau đó đã chọn 12 môn đệ. Giờ đây cùng với các môn đệ xuống núi, người giảng dạy dân chúng. Thành phần tham dự là những người dân miền Judea, Jerusalem, dân miền Tyro và Sidon, nghĩa là tất cả mọi hạng người, Do Thái cũng như dân ngoại. Trong hành trình sứ vụ của người, Đức Giêsu cũng đã có lần đi đến địa hạt Tyro và Sidon, là miền duyên hải nằm ngoài lãnh thổ Palestine. Cũng cần nhắc lại rằng, trong bốn sách tin mừng, chỉ có hai sách tin mừng theo Thánh Matthew và Luca có trình thuật về các mối phúc. Tuy nhiên mỗi tác giả lại trình bày một cách khác nhau. Tác giả Matthew trình bày 8 mối phúc, thực ra là 9, trong khi Luca lại nói về 4 mối phúc và 4 lời của trách mà có người gọi là những lời nguyền rủa hay những mối họa. Theo nhiều nhà chú giải, đây là những lời của trách, lời răn đe và lời kêu gọi sự hối cải của những ai đang sống trong hoàn cảnh có thể khiến họ mất đi hạnh phúc vĩnh cửu. Trình thuật về các mối phúc và các lời của trách là giáo huấn của Đức Giêsu giúp chúng ta có cái nhìn chính xác hơn về niềm vui và hạnh phúc đích thật, về sự đau khổ và nghèo đói trong ánh sáng của mặc khải mà Đức Giêsu muốn tỏ ra cho con người chiêm ngưỡng. Bất cứ xã hội nào và vào bất cứ thời đại nào, ngay cả trong Do Thái giáo, người ta đều cho rằng thành công trong việc làm ăn, có địa vị trong xã hội, trở thành người giàu có, đó là hạnh phúc, người được chúc phúc. Người hạnh phúc hay người được Thiên Chúa chúc phúc còn là người có nhiều bạn bè, được công chúng ngưỡng mộ, vân vân. Tuy nhiên tất cả những quan niệm ấy dường như ngược lại với điều Đức Giêsu nói trong bài tin mừng hôm nay. Phúc cho các ngươi là những người nghèo khó, là những kẻ bây giờ đói khát, bây giờ phải khóc lóc, bị người ta thù ghét và phỉ báng. Tại sao những người có hoàn cảnh như thế lại được coi là có phúc? Trước hết, Thiên Chúa không đề cao đau khổ. Chính Đức Giêsu cũng không coi đau khổ là cùng đích, là mục đích sứ mạng cứu thế của người. Trái lại, mục đích chính yếu của Đức Giêsu khi nhập thể là để giải thoát con người khỏi mọi khổ đau. Mà đau khổ từ đâu ra? Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, Nhưng chính tội lỗi đã khiến nhân loại phải đau khổ. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa đã cho con người được hạnh phúc. Thứ hạnh phúc siêu nhiên là được hiệp thông với Ngài trong tình yêu. Nhưng con người đã không tuân phục, đi tìm cho mình thứ hạnh phúc giả tạo, khi nghe lời xúi dục của thần dữ. Đó là nguồn gốc của đau khổ, của bất hạnh. Và đó cũng chính là lý do khiến ngôi hai Thiên Chúa nhập thể để giải thoát con người khỏi khổ đau và tội lỗi. Để lý giải tại sao Đức Giê-xu nói, phúc cho các ngươi là những người nghèo khổ, đói khát, khóc lóc, bị thù ghét. Chúng ta hãy nhìn vào một thực tế rất nhân văn trong xã hội chúng ta. Trong bất cứ xã hội văn minh nào, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em đều được ưu tiên, dành cho những vị trí dễ dàng nhất trong việc đi lại và tất cả các sinh hoạt khác. Xã hội dành cho họ những ưu tiên ấy không phải nhằm ca ngợi những khiếm khuyết hay yếu đuối của họ, nhưng vì họ là những người gặp khó khăn trong các sinh hoạt thường ngày, nên họ cần phải được nâng đỡ ưu tiên. Cũng tương tự như thế, trong các gia đình, những đứa con nhỏ hoặc bị bệnh tật sẽ được cha mẹ ưu tiên dành cho nhiều tình thương hơn. Cũng vậy, khi nhập thể làm người, Đức Giê-xu là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu, người không đề cao sự đói nghèo đau khổ của nhân loại, nhưng người dành tình thương trước tiên cho những người bị đói nghèo, phải thiệt thòi do hoàn cảnh xã hội đưa đẩy. Nói cách khác, họ đáng được hưởng lòng thương xót trước tiên, và đó chính là phúc lành của họ. Dĩ nhiên, cách làm của Đức Giê-xu không theo cách suy nghĩ của con người, nghĩa là người không trở thành ông vua chuyên ban bánh mì cứu đói. Vì nếu chỉ làm như vậy, thì con người mới chỉ được giải thoát khỏi những bất hạnh đau khổ thể lý. Điều đó chính nhân loại có đủ khả năng để làm, và có trách nhiệm trước tiên để làm cho nhau. Trái lại, Đức Giê-xu muốn giải quyết tận gốc rễ của vấn đề là nguyên nhân của đau khổ, đó chính là tội lỗi. Bên cạnh đó, có một sự bất hạnh khác lớn hơn những đau khổ bề ngoài, điều mà dân gian vẫn gọi là khổ tâm, không thể hóa giải bằng vật chất hay tiền bạc. Chính Đức Giê-xu sẽ hóa giải điều này. Đức Giê-xu đến để thánh hóa đau khổ, thánh hóa những cảnh đời khó nghèo của nhân loại, làm cho những điều đó có giá trị nội tại. Chính người đã chọn lấy cuộc sống khó nghèo, lam lũ như những hạng người cùng đinh trong xã hội. Chính người đã chấp nhận cái chết oan khiên, cái chết nhục nhã như những tử tội trên thập giá, để làm cho đau khổ có giá trị cứu độ. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đã nói, phúc cho các ngươi, vì các ngươi sẽ được thừa hưởng nước Thiên Chúa, sẽ được no đầy, sẽ được vui cười, sẽ hân hoan và reo mừng vì phần thưởng bội hậu trên trời. Trong nhãn quan đó, chúng ta có thể dễ dàng hiểu được tự thân sự nghèo nàn khổ sở không phải là hạnh phúc, nhưng chúng dễ dàng mang giúp người ta thanh thản, không bám víu vào của cải trần gian, dễ dàng trải rộng lòng mình với anh chị em, để lòng mình hướng về và gắn bó với Thiên Chúa. Cũng vậy, không phải sự giàu có, no đủ, vui cười, thành công là bất hạnh, nhưng chúng có thể trở thành nguồn bất hạnh khi chúng trói buộc lòng con người vào thế giới vật chất đời này, khiến họ quên mất Thiên Chúa, đấng là nguồn của mọi hạnh phúc. Như vậy, bốn lời của trách mà có người gọi là những lời nguyền rủa hay những mối họa mà Đức Giê-xu đã nói đến trong bài tin mừng hôm nay, trước hết là những lời cảnh tỉnh cho những ai đang được hưởng sự giàu sang sung túc, biết sử dụng một cách xứng đáng và hợp lý những tài năng, tài nguyên Thiên Chúa ban tặng. Chúng ta có suy nghĩ gì, phản ứng thế nào, quyết định ra sao trước những lời cảnh tỉnh của Đức Giê-xu, nhờ đó có thể được hưởng hạnh phúc đích thật mà Đức Giê-xu mang đến cho nhân loại. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện, cầu xin cho tất cả những tâm hồn đau khổ, những ai đang gặp cảnh khó khăn, bần cùng trong xã hội, đón nhận được phúc lành của Thiên Chúa, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa lan tỏa từ anh chị em mình. Amen.